Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đặc biệt là các bạn sinh viên rất thân mến. Ngày 12 tháng 4 năm 1961 là một ngày đánh dấu một bước tiến lớn trong lịch sử khoa học nghiên cứu không gian của nhân loại. Ngày mà Yuri Gagarin trở thành người đầu tiên đã bay vào không gian, bay một vòng quỹ đạo của trái đất và trở về an toàn. Sau đó trong một cuộc phỏng vấn, anh ta tuyên bố thế này: "Tôi đã bay vào không gian, tôi đã bay quanh quỹ đạo của trái đất và tôi chẳng thấy Thiên Chúa ở đâu cả." Đáp lại lời tuyên bố đó, một học giả từ Đại học Công giáo Paris nói rằng: "Nếu như bạn không thấy Thiên Chúa khi bạn còn ở trên mặt đất, thì cho dù bạn có bay vào vũ trụ, có đến được các vì sao, bạn cũng sẽ chẳng bao giờ thấy được Thiên Chúa. Bởi vì người ta không thể nhìn thấy Thiên Chúa bằng con mắt xác thịt, bởi vì Thiên Chúa không phải là một thực tại vật chất để người ta có thể đặt lên bàn để mổ xẻ, để nghiên cứu bằng các phương pháp khoa học. Thiên Chúa chỉ có thể nhìn thấy được bằng niềm tin." Có lẽ đó cũng là cái kinh nghiệm của Thomas như chúng ta thấy trong bài tin mừng ngày hôm nay. Khi Chúa Giêsu hiện ra, tỏ mình ra cho các tông đồ, các môn đệ của Ngài, Thomas không có mặt ở đó. Người đã cho các ông xem các dấu đinh của Người. Và biến cố đó được các tông đồ thuật lại cho Thomas. Thomas đã trả lời một cách rất rõ ràng: "Tôi không tin. Bao lâu tôi chưa nhìn thấy dấu đinh ở tay Người, bao lâu tay tôi chưa đặt vào cạnh sườn Người, ngón tay tôi chưa xỏ qua lỗ đinh của Người, tôi chẳng có tin." Vâng, cái đức tin đấy, đức tin của Thomas đấy, nó đòi cái sự đụng chạm của giác quan. Ông đòi thấy bằng con mắt xác thịt, được nghe lời Chúa nói bằng chính đôi tai của mình, thậm chí được đụng, được chạm, được sờ vào Chúa thì ông mới tin. Chắc hẳn chúng ta cũng nghe những cái câu chuyện của các nhà khoa học. Họ dùng lý trí của họ để khám phá thế giới này, và họ dùng kiến thức đó để phủ bác các chân lý đức tin. Thậm chí ngay cả những người công giáo đôi khi cũng bị lung lạc về điều đó. Thực ra đức tin và lý trí hay khoa học không có đối nghịch nhau. Ngày 14 tháng 9 năm 1998, Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã công bố thông điệp đức tin và lý trí. Và ngay ở phần mở đầu, Ngài đã nói rằng đức tin và lý trí của con người giống như một cái đôi cánh giúp con người được nâng lên và chiêm ngắm chân lý. Nếu người ta chỉ dựa vào hoàn toàn các dẫn chứng của khoa học để phủ bác đức tin, thì chúng ta cũng có thể khẳng định được rằng đó không phải là niềm tin của chúng ta. Bởi vì đức tin của chúng ta dựa trên mặc khải của Chúa Giêsu, của lời Chúa, của Kinh Thánh. Và dĩ nhiên khoa học vẫn có thể đóng một cái vai trò tích cực giúp chúng ta khám phá và đào sâu đức tin ấy, chứ nó không đối chọi. Thưa quý ông bà và anh chị em, ngày Chúa Nhật hôm nay cũng được gọi là Chúa Nhật của lòng thương xót, lòng thương xót của Thiên Chúa tỏ cho con người. Vào ngày 30 tháng 4 năm 2000, cũng nhằm vào Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh, tại Vatican, đền thánh Vatican, trong thánh lễ suy tôn thánh nữ Faustina Kowalska, vị thánh vốn cảm nghiệm và truyền đạt các cái mặc khải về lòng thương xót của Thiên Chúa, thì Đức Giáo Hoàng cũng quyết định chọn ngày Chủ nhật thứ hai phục sinh hàng năm làm ngày tôn kính lòng thương xót của Thiên Chúa. Điều đó như một lời khẳng định rằng lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho con người là trường tồn, là bất biến. Chúng ta nhìn vào tin mừng ngày hôm nay, chúng ta đọc lại các đoạn tin mừng trong suốt tuần Bát Nhật phục sinh vừa qua, chúng ta sẽ thấy rất rõ điều đó. Lòng thương xót đó luôn luôn đồng hành và dẫn dắt con người. Cho dù con người có quay lưng, có ngoảnh mặt, có từ bỏ Thiên Chúa, Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người. Khi Chúa Giêsu trải qua cuộc khổ nạn, các môn đệ đã bỏ chạy hết. Các ông trốn Chúa, các ông chối Chúa, các ông phản bội Chúa. Sau biến cố phục sinh, rất nhiều lần Đức Giêsu hiện ra tỏ mình cho các môn đệ. Ngài tỏ mình cho bà Maria Magdala khi bà đến viếng mộ, và Ngài truyền cho bà về báo lại cho các môn đệ. Các môn đệ đã không tin. Ngài tỏ mình ra cho hai người môn đệ trên đường Emmau khi các ông đang trên đường về quê. Các ông quay trở lại báo tin lại cho các môn đệ. Các môn đệ cũng không tin. Mà ngày hôm nay, khi mà các ông đang ở trong cái cảnh tù túng sợ hãi, ở trong ngôi nhà đóng kín cửa, các ông sợ người Do Thái, các ông bất an, Chúa Giêsu đã đến giữa các ông, nói lời chúc bình an cho các ông và cho các ông được nhìn thấy, được xem, được đụng chạm đến người. Không may cho Tôma, ông không có mặt ở đó. Và chính vì không có mặt ở đó, cho nên khi các môn đệ khác, các bạn khác tường thuật lại cho ông về biến cố vừa xảy ra, ông đã trả lời rằng: tôi không tin. Không tin bao lâu chưa được nhìn thấy, không tin bao lâu chưa được đụng, được chạm. Có lẽ ông nói điều đó một phần vì cái sự cảm thấy hờn dỗi. Tại sao Chúa lại không hiện ra lúc mình ở đó? Tại sao các môn đệ khác lại được hơn mình? Có thể là một cái tâm lý như vậy. Thế nhưng mà một lần nữa, Chúa Giêsu đã không bỏ rơi ông. Chúa Giêsu đã không bỏ rơi ông. Thánh Gioan nói rằng 8 ngày sau, cũng trong cái căn phòng đó nơi các môn đệ đang tụ họp, và các ông cũng trong cái tâm trạng sợ hãi đóng kín cửa, có Tôma ở đó, Chúa Giêsu đã hiện ra và đã gọi đích danh Tôma: hãy đến đây, hãy nhìn các dấu đinh của thầy đây, hãy đặt tay vào cạnh sườn của thầy, hãy xỏ ngón tay vào lỗ đinh của thầy. Lúc đó ông đã sắp mình xuống: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Chúng ta thấy rất rõ, đấy là lòng thương xót của Thiên Chúa được bộc lộ qua dung mạo, qua khuôn mặt của Chúa Giêsu Kitô. Và lòng thương xót đó không bao giờ bỏ rơi con người, kể từ lúc các ông xa rời Chúa, kể từ lúc các ông chối Chúa, kể từ lúc các ông quay mặt với Chúa. Chúa vẫn luôn luôn dõi theo các ông, kể từ lúc các ông cứng tin, không tin vào Chúa, Chúa vẫn đến với các ông. Đấy là điều để chúng ta xác tín trong cuộc sống này, thưa quý ông bà và anh chị em. Có thể cũng có một lúc nào đó chúng ta cũng ở vào trong cái tâm trạng của các tông đồ, các môn đệ: chán nản, thất vọng, sợ hãi, và thậm chí lung lay đức tin. Chớ gì những lúc đó chúng ta nghe lại, chúng ta nhớ lại những cái trình thuật của tin mừng ngày hôm nay, để rồi chúng ta xác tín hơn vào lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho con người. Xin Chúa gia tăng lòng tin của chúng con. Xin Chúa mở mắt, mở trí cho chúng con, để chúng con hiểu và tin vào những điều Chúa mặc khải. Xin Chúa cho con cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa đổ tràn trên cuộc đời của mỗi người chúng con. và xin biến cuộc đời của mỗi người chúng con thành một cái phản chiếu vẻ huy hoàng, nét đẹp của lòng thương xót Thiên Chúa cho thế giới, cho con người hôm nay. Amen.